được như lai bà tướng công chân niệm chi minh hành tung kiền thể thế ngang dài vô thượng hiệu ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đành lễ chánh pháp do phật thiện thiên nhân thần hiền thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiệu ánh tâm thượng thế nhà tâm chương nhớ tâm đành lễ chế tâm đề từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành nhớ ly hành chân chân hành gần bốn đời tôi tâm vì đang nhớ về phẩm thần phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghiêm vô thượng trong đời. Ekam samayam bhagava sarvakriyami harati chetamane anapake vikata adami akako anyatara girvatani kanadami kriya ape Kare sabalang lopate kwayena patalate lukasan kamipa patan kamipa patawantan kapiwari kwae kamantan kakariye kamantan Sitalako sabira patatawantan kapaya akyapa sitahuri vamano sakyaman kalari atin payunaka samana Yang dalam watamang siwa na palalang bandihalay sa siwa na kuja ka puja miya ng ikamang dalam watamang batiru badi sa baso sa tukay sa katapunya at sa sama bagi si cetamang dalam watamang
Thank you.
thân bất trí hiện đúng nhường không đức là bốn thân cao thượng ở chỗ sơ trên hoa công đức thương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn thân cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo hưng nguyện hồng tâm nói những lời chân chất là bốn thân cao thượng chân thành chăm sóc bờ và có sống bằng nghệ thương thiện là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên là biên buồn mạnh đi không lỗi lầm là phúc lớn cao thượng xa lý tâm niệm là sự chế công say chưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi su chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ thành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Buddhaya. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ Phật giới Pháp. Người cư sĩ Phật tử tiếp theo sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chị Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 3 tháng 8 năm 2011. Người cư sĩ Phật tử tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Dạ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng Từ Bi vĩnh nhập bài học hôm nay ạ. Dạ xin quý đạo hữu hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ chúng con cũng thay mặt đạo tràng chúc mừng hôm nay là ngày sinh nhật của thượng tọa Tất Đẳng, kính cung thỉnh thượng tọa vĩnh nhập bài học hôm nay ạ.
Dạ Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ con kính tri ân cô vô thường ạ.
Dạ con tính hành thành kính bệnh lễ quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ bài học hôm nay là giáo trình cư sĩ giới pháp, người cư sĩ Phật tử tiếp theo. Dạ phần A, Lương Y Chi Quá Cá, một vị thầy thuốc tài giỏi giàu tâm đạo, thường xuyên ở gần Đức Phật để chăm lo sức khỏe Ngài và trị bệnh cho chư tăng. Ông Chi Quá Cá còn được gọi bằng một tên nữa là Chi Quá Cá Lô Ma Cá Pháp Chá. Chi Quá Cá là con trai của nàng Sa Lá Quá Ti, một kỹ nữ trong thành Ra Chá Ga Há. Khi mới chào đời, bị bỏ rơi trên một đống rác bên đường, nằm trong cái thùng. Hoàng tử Atha Giá, con vua Biên Bí Sa Rá, tình cờ đi ngang qua phát hiện được đứa bé còn sống nên mang về nuôi. Vì hài nhi còn sống nên hoàng tử đặt tên là Chi Quá Cá. Vì được hoàng tử nuôi nấng nên được gọi là Cô Ma Rá Phát Chá. Lớn lên, ông theo học nghề y với vị danh y Tất Cá Xí La hết 7 năm và thành tài. Ông trở thành vị thầy thuốc giỏi, đặc biệt là khoa phẫu thuật. Sách ghi rằng, ông đã 2 lần thành công mỹ mãn cuộc giải phẫu cho một nhà triệu phú mắc bệnh nhức đầu kinh niên. Ông cũng từng được vua Biên Bí Sa Rá cử đi đến xứ Ú Chê Ní để trị bệnh cho vua Căng Giáp Tá Chô Tá thành công. Lương Y Chi Quá Cá có duyên lành với Phật Pháp, ông đã quy y Tam Bảo và chứng quả Tu Đà Quần. Sau khi vua Biên Bí Sa Rá ban hà thái tử A Cha Tá Sát Tú lên ngôi, ông vẫn tiếp tục được lưu dụng và ông đã có lần tiếp dẫn vua A Cha Tá Sát Tú diện kiến Đức Phật ở tại khu rừng xoài Âm Bá Quá Ná để nhà vua có dịp cải hối về tội ác giết cha sáng ngôi, quay đầu hướng thiện trong Phật Pháp. Cũng nhờ vậy mà vua Achata Sát Tú bớt đi mặc cảm tội lỗi và trở thành một Phật tử thuần thành. Chính nhà vua đã bảo trợ chư tăng, chư thánh tăng kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật viên tịch 3 tháng. Ông Chi Quá Cá đã hiến khu rừng xoài của mình cho Đức Phật và chư tăng. Ông đã xây cất một tu viện nơi ấy vì thấy rằng quê lũ Quá Ná cách Lâm quá xa để ông đến thăm, đến chăm sóc sức khỏe của tăng chúng. Mỗi ngày ông đến viếng Đức Phật 2 lần và chăm sóc sức khỏe cho Ngài. Ông cũng nhiệt tâm lo chữa trị cho tăng chúng, bất cứ vị tỳ kheo bị bệnh đều được ông điều trị, không hề sao lãng với phận sự mặc dù ông rất bận rộn với công việc xã hội. Trong luật tạng có ghi nhận một số vấn đề có liên quan đến danh y Chí Quá Cá, như việc ông đề nghị Đức Phật ban hành luật thu nhận người xuất gia vào tăng chúng, phải hạn chế những người mắc các thứ bệnh lây nhiễm. Nguyên nhân là do thời đó có những người mắc bệnh hiểm nghèo, học gia làm tỳ kheo để được lương y Chí Quá Cá điều trị miễn phí và tận tình. Cũng theo lời yêu cầu của ông, nên Đức Phật đã cho phép các tỳ kheo hoạt động thể dục như đi bộ, quét nhà, vân vân để có sức khỏe. Ông Chi Quá Cá được Đức Vua xác nhận là một cận sự nam, được dân chúng kính mến nhất. Ác gam quốc cá láp tá sang, gà năng, đà nam mô vút tha giá.
Thank you.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, dạ, con xin sám hối. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Sư từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô, có nghe được chúng tôi nói không ạ? Ồ, tốt quá. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ tư, chúng tôi đảm trách thêm một ngày nữa, vì ở trong room thiếu giảng sư. Và trong bài học hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học giáo trình cư sĩ giới Pháp Phật giáo với cư sĩ Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện của một những người cư sĩ có công hạnh lớn. Có thể nói rằng ở trong cái công cụ hoằng pháp của Đức Phật, Ngài đã thành công khi mà Ngài tiết độ được những nhân vật quan trọng như là các vị vua, chúa, các vị đại thần, các vị bà la môn, hay là những vị trưởng giả, triệu phú, và hôm nay thì chúng ta nhắc đến cái vị lương y đại tài Lòng Chiêu Bồ Tát. Thời Đức Phật, cách đây trên 25 thế kỷ, mà quý vị biết rằng danh y Chiêu Bồ Tát có khả năng phẫu thuật cái bệnh đau đầu của một nhà triệu phú ở tại một cái xứ sở khác, chứ không phải là tại Rajagaha. Ông triệu phú này bệnh đau đầu 7 năm, không có thuốc thang gì, không có thuốc me nào. Mà trị được cả. Thì ông đã cho người đi sang Rajagaha để rước vị danh y đó về. Danh y Chiêu Cá khi đến phú làm một cái hay ở chiếc giường đó và bắt đầu một cuộc phẫu thuật. Cái sọ đầu của ông ở trên đầu, trên não. Cho nên từ đó về sau, danh y Diêm Quốc Cá, người thơ ấu của vị danh y này, thì phải nói là thời thơ ấu, và khi sinh ra đã bị bỏ rơi. Cũng may nhờ có cái vị quan Phật tử ở má này kia ở ngoại thành, và cùng với đoàn tùy tùng phát hiện ở trên đống rác có một vật cửa quậy và những con quạ nó bao vây, và tức khắc hoàng tử cho tùy tùng đi đến nhặt đứa bé này lên và cứu sống nó, đem về nuôi dưỡng. Tại sao gọi có tên gọi là chim cá? Bởi vì thái tử khi nhìn thấy vị người tùy tùng, nó sai người tùy tùng đi đến cái đống rác để xem cái vật gì như vậy. Thì người tùy tùng đó đã thông báo rằng đó là một đứa bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi. Thái tử quỳ gần tử để mới hỏi đứa bé rồi cô Maria Tato, tức là được đứa bé mà được vị hoàng tử nuôi, cho nên mới gọi là cô. Và cái thời thơ ấu như vậy, nhưng mà cũng còn một cái niềm may mắn là Kumarapacha được nuôi dưỡng và được giáo dục ở trong hoàng cung và cho đi học tập, cho đi học kiến thức ở tại cái xứ Taxila, thì một cái trường đại học bách khoa của xứ Taxila vào thời ấy. Đây là một xứ sở có một cái ngôi trường đặc biệt, xứ Trung Ấn, xứ Ấn Độ lúc bây giờ, thưa quý vị. Thời xưa bên Ấn Độ cũng chỉ tạo những nhân tài, từ cái ngành văn nghệ, văn hóa, văn dạy cho đờn ca hát sướng thôi, dạy múa kiếm, dạy cho võ thuật cũng cái trường đó ra, và chiêu cá chọn cái học để thành tài. Có một lần vị thầy muốn thử cái tài nghệ của người học trò có thể ra trường, thì mới bảo Chiêu Cá hãy đi và tìm cho thầy một cái loại thảo mộc nào mà không có làm thuốc được. Thì Chiêu Cá đi trong vòng một tháng, hai tháng trở về với tay không. Và ông thầy hỏi sao gì? Thì Chiêu Cá nói là thưa thầy, ở trên mặt đất này cái loài thảo mộc nào nó cũng có cái tánh dược cả, không có loài thảo mộc nào vô dụng hết. Cái sức học hiểu của Chiêu Cá đến như vậy, thưa quý vị, cho nên ông thầy rất là quan hỷ và cho Chiêu Cá được tốt nghiệp và ông ta trở về Ratchakaha và làm cái nghề y chữa bệnh không biết bao nhiêu người, bao nhiêu vua quan, bao nhiêu vị và là môn gia chủ. Và bệnh nào mà đi đến với lượng danh y chiêu cá thì đều bình phục cả. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài đến tại Ratchakaha, Sư Makatha Ma Kiệt Đà ngài thuyết pháp độ sanh, thì lúc đó chiêu cá đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn và chứng được quả dự lưu, và ông ta đã hiến cúng cái khu vườn xoài của mình đến Đức Phật và Chư Tăng để làm nơi dừng chân cho các vị. Cái khu vườn xoài này ở ngoại thành, và khu vườn xoài đó rất tĩnh mịch, thích hợp cho các vị sa môn có đời sống viễn ly, yên tĩnh. Quý vị biết có một ngày kia, Đức vua Atthế, tức là con của vua Bibisara, sau khi lên ngôi, Đức vua vì vua Atthế thì luôn luôn buồn bã âu. Sầu. Đêm nay trăng sáng rất đẹp, trẫm muốn đến diện kiếp một vị đại sa môn nào đó, một vị sa môn, một vị bà la môn nào đó là bậc đa văn, trí tuệ thẩm sâu, để giải nghi cho trẫm và đàm luận với trẫm. Thì lúc bây giờ các quan đại thần Tân Kiều đã tấu trình lên vua về những vị đạo sư của sáu môn phái thời bấy giờ, đạo sư ngoại đạo. Nghe xong như vậy thì bởi vì vua Thể Thế cũng đã từng tiếp xúc với họ, cho nên chẳng thấy có cái gì đặc biệt, nên Đức vua im lặng. Thì khi đó Đức vua thấy vị danh y chiêu cá bây giờ cũng giống như là quan thái y trong triều vậy. Đức vua mới hỏi rằng: này chiêu cá, tại sao khanh y không giới thiệu cho trẫm một mới nói bệnh Tâu Đại Vương hiện ở tại cái vườn xoài của Hạ Thần, có Đức Thế Tôn và Ca La Hán Chánh Đẳng Giác trú ngụ nơi đó cùng với 1250 vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, ngài là bậc ưng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên như sư Phật Thế Tôn, ngài là vị xuất thân từ dòng Khách Giá Sắc Đi Lị, ngài đã thành Phật và đang thuyết pháp độ đời, thật là tốt đẹp nếu như mà đại vương được đi đến ý kiến được Thế Tôn. Thì chiêu của cá nghe như vậy Bởi vì từ trước đến giờ vẫn đi đến ý kiến Đức Phật trong lòng. Mà bây giờ có một người đệ tử tại gia của Đức Phật tiến dẫn thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Đức Vua đi theo và cho thắng những chuẩn bị những cái cỗ xe Đức Vua đi. Vào khu vực và nó đưa trầm vào đây để thích khách, để ám sát. Tại sao mà nghe Khanh nói Đức Thế Tôn ngủ ở tại cái khu vườn xoài này cùng với 1,250 vị tỳ kheo, nhưng mà vẫn yên tĩnh, không có một tiếng động này, không có một tiếng ồn ào, không có một âm thanh gì chứng tỏ là đã có một cái số đông người cư ngụ như thế. Thì ông Chư Cá mới an ủi: Tâu Đại Vương, xin Đại Vương đừng có sợ. Đại Vương cứ an tâm, hạ thần không có ám sát Đại Vương đâu. Đại Vương hãy nhìn kìa, dưới cái ánh đèn sáng ở trong vườn xoài, Đại Vương trang nghiêm yên lặng ngồi chung quanh này bậc tất cả. Đức Vua nghe như vậy vững lòng, và rảo bước tịch tịnh. Mà Đức Thế Tôn đang ngồi giữa cùng với các vị tỳ kheo vây quanh, các ngài trong một tâm thái rất yên lặng, một sự yên lặng thanh thoát, cao thượng. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đang nhập định và chư tỳ kheo, chư vị thánh tăng cũng đang nhập định. Và Đức Vua rón rén đến gần và chờ đợi cho đến khi Đức Thế Tôn xả định, xả thiền ra, thì Vua đến đảnh lễ Đức Phật và tán thán bạch Đức Thế Tôn: Hội chúng tỳ kheo của Đức Thế Tôn quả thật là yên tĩnh. Không mong rằng Akshaya Kumara, hoàng tử, con trai của con lớn lên sẽ được yên tĩnh như chúng đệ tử của Đức Thế Tôn vậy. Và lúc bây giờ, ông vua A Sạch Thế đảnh lễ Đức Phật và xin phép được hỏi một vài điều. Thì cái câu đầu tiên là vua hỏi bạch Đức Thế Tôn: những vị sa môn, những vị xuất gia sau khi đã trở thành sa môn thì các vị đó có cái quả báo lợi ích như thế nào? Đức Thế Tôn liền giảng giải cho vua Sạch Thế nghe về các cái quả báo sa môn được ghi lại ở trong bài kinh Samyakphala số 8 ở trường bộ kinh quý 1, bài kinh thứ 2 thưa quý vị. Thì lúc đó vua Sạch Thế rất là quan hỷ và nói bạch Đức Thế Tôn: câu hỏi này con đã hỏi 6 vị giáo chủ ngoại đạo của các môn phái lớn, nhưng mà 6 vị đó trả lời lòng vòng, không đi phân thẳng vào vấn đề. Các vị đó dường như là không biết được cái ý nghĩa của câu hỏi. Nay được Đức Thế Tôn giảng giải trình bày làm cho con đây đã thông hiểu, đã được sáng tỏ. Con vua xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi vua đảnh lễ Đức Phật và từ biệt ra về. Ở đây, thưa quý vị, ông chưa có cá là một đệ tử của nó bao nhiêu những cư của Đức Phật, còn có những điểm rất đặc biệt. Bởi ta vốn là một là ông chiêu cá có một trách nhiệm rất lớn trong việc mà chăm lo sức khỏe, săn sóc Đức Phật và săn sóc chúng tỳ kheo tăng. Khi mà các vị tỳ kheo bị bệnh thì ông chiêu cá đều chữa trị cả. Ngay khi mà Đức Phật, lúc mà ngài bị đề về Đạt Đa từ trên núi Vichakuta, núi Liên Thú, lăn tảng đá xuống để ám sát Đức Phật. Giữa tảng đá, nó cửa hai cái tảng đá, chặn một mảnh đá bể và nó, cái mảnh đá đó ném, nó văng trúng cái chân của Đức Phật, làm cho ngài bị chảy máu. Và cái vết thương đó chính do nó rất là đặc biệt, thưa quý vị. Khi mà ông chiêu có cá cũng làm thuốc, cũng sát trùng cái vết thương đó rồi, ông ta mới dịch thuốc để mà băng bó lại cho nó mau lành. Loại thuốc ông ta bào chế rất là đặc biệt. Nhưng mà thuốc đó khoảng chừng một canh giờ. Nếu để lâu hơn nữa thì thịt nó lành, cái vết thương nó lành, nhưng mà da nó bị bỏng. Do đó cẩn thận, mặc dù cẩn thận, ông ta cũng đi vùng thành để đến thăm một bệnh nhân khác. Nhưng mà vừa thăm bệnh nhân đó rồi, ông ta hối hả đi về vườn xoài. Thì lúc bấy giờ, thưa quý vị, cửa thành đã đóng, ông chiêu với cá bị kẹt lại trong thành. Ông ta mới lo lắng suy nghĩ rằng ta thật là sơ ý, đã không chu toàn cái phần sự chăm lo Đức Phật. Chỉ vì một bệnh nhân khác mà ta đã để Đức Thế Tôn sẽ phải bị khổ trong những ngày sau. Bởi vì cái loại thuốc đó để lâu không được. Ông ta khởi lên tư tưởng như vậy. Thì ở đây, ở tại khu vườn xoài, Đức Thế Tôn ngài đã ta tâm thông hiểu được tâm của chiêu cá. Ở sau khi mở băng ra thì, thưa quý vị, cái vết thương đã lành lại, đã kéo da non, Đức Thế Tôn hoàn toàn bình phục. Sáng ngày hôm sau thật sớm, chiêu cá đã đi đến vườn xoài đảnh lễ Đức Phật, vấn an Đức Phật và bạch hỏi bạch Đức Thế Tôn đêm qua ngài có cảm thấy được an vui không? Ngài có Đức Thế Tôn, ngài đáng nhất là sự nhiệt não của phiền não mà Như Lai cũng đã dập tắt ở dưới gốc cây Bồ Đề rồi. Và ngài thuyết lên một bài pháp liên quan đến ý nghĩa này, khiến cho Chư Quốc Cá rất là hoan hỷ. Sau khi xem chân của Đức Thế Tôn, thì Chư Quốc Cá đã hoàn toàn yên tâm và đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Đây thưa quý vị, một cái giai thoại mà chúng ta đọc qua, chúng ta thấy cái sự tận tụy của một vị thánh cư sĩ danh y như là Chư Quốc Cá, rất là đặc biệt. Mà chư Phật trong thời quá khứ, cứ mỗi một vị Phật như vậy thì cũng có được một đệ tử danh y như vậy để chăm sóc sức khỏe cho tăng đoàn, cho Đức Phật. Và ở đây cũng nói thêm rằng, cũng chính vì cái sự chăm sóc đặc biệt của Chư Quốc Cá lo lắng cho chư tăng như thế, cho nên khi những người ở bên ngoài đó, mỗi khi mà họ bị bệnh, ngay cả những cái bệnh truyền nhiễm, những cái bệnh quái ác, ác tính, khi mà họ đã mắc bệnh đó rồi, không có chữa trị được, họ mới nghĩ đến cái chuyện là danh y Chư Quốc Cá khi mà chữa trị cho các vị tỳ kheo thì danh y Chư Quốc Cá dành ưu tiên. Còn khi mà chữa trị ở bên ngoài bị bệnh nhân đông quá, do đó cho nên ít được đến gần để mà được chữa trị. Thế là họ bắt đầu xin xuất gia vào trong hàng tăng chúng. Để khi mà Chư Quốc Cá nghe tin có những vị tỳ kheo bệnh, thì Chư Quốc Cá dành hết thời gian mà đi đến chùa để chăm sóc chư tăng. Và thưa quý vị, sau đó, sau khi mà các vị tỳ kheo này được chữa trị lành bệnh rồi, thì các vị đó lại quần tục ra. Nó kéo dài như vậy một thời gian, ông Chư Quốc Cá phát hiện ra. Và ông Chư Quốc Cá vì muốn để cái lòng tin của những người cư sĩ khác đối với tăng chúng được duy trì, được tăng trưởng, cho nên Chư Quốc Cá đã bạch xin Đức Phật rằng, cái điều này ở trong luật có ghi chép là khi mà xin Đức Thế Tôn cho phép các vị, khi mà chư tăng thu nhận một người nào xuất gia thì phải hỏi cho kỹ lưỡng, có những cái chứng bệnh truyền nhiễm như là bệnh lao, bệnh hen suyễn, hay là bệnh phong điên, bệnh cùi hay không. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn thấy rằng cái sự yêu cầu đó là hợp lý, cho nên Đức Thế Tôn ngài đã chế định điều luật cho các vị tỳ kheo. Thành thử ra bây giờ trong cái nghi thức giới đàn mà thọ giới tỳ kheo của các vị nam tử đó, thì các vị yết ma đều phải hỏi vị giới tử đó rõ ràng về những cái chứng bệnh này. Khi mà họ trả lời nát thiết thanh ti bạch hạng không có bệnh đó, thì lúc đó mới được phép thu nhận, tăng chúng mới được thu nhận. Còn nếu như mà sau khi hỏi và biết được đó là người bệnh thì không có cho xuất gia. Đây là một điều đặc biệt. Có yêu cầu thực lợi ích cho tăng chúng. Thí dụ như khi mà các vị tỳ kheo bị bệnh hồi xưa đó, hồi xưa thời Đức Phật thì các vị tỳ kheo buổi sáng để bụng đói như vậy, không có ăn điểm tâm, các vị đi khất thực có chi dụng đấy. Nhưng mà khi các thấy như vậy thì sức khỏe của chư tăng nó sẽ tốt, cho nên mới xin phép Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép các vị tỳ kheo bị bệnh là buổi sáng hãy dùng cháo trắng. Có những người cư sĩ ở bên ngoài, họ sẽ sau khi biết được ở trong chùa có một vài vị tỳ kheo bị bệnh, thì họ sẽ nấu cháo trắng đem đến dâng. Và thưa quý vị, ở trong luật Đức Phật ngài cũng có nói rõ về cái cháo trắng đó, cháo mà nấu với gạo, gạo mà nấu cháo, như vậy đó thưa quý vị, nếu mà hấp không đó, ăn không đó, thì cháo trắng nó có nhiều cái lợi ích, nó có tác dụng cho cái việc trị bệnh ghê lắm thưa quý vị, dễ tiêu hóa, giải cảm, rồi làm cho cái thân thể nó phục hồi nhanh chóng, sức lực. Để bụng đói như vậy mà uống thuốc vào thì không tốt, nhưng mà bây giờ nếu bệnh mà ăn cơm thì nó sẽ tai hại. Bởi vì khi bị bệnh thì cái bao tử nó không tốt, cái đường ruột không tốt. Bây giờ chỉ có nước ăn cháo trắng, cháo loãng đó, thì như vậy cái chất gạo đó nó sẽ làm cho tốt. Nhưng mà gạo thời xưa tốt chứ gạo thời nay thuốc trừ sâu nhiều quá, mà chúng ta ăn cháo nhiều, ăn gạo nhiều nó cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị. Nó không bệnh này bệnh khác, cũng khổ ghê lắm. Thì ở đây đó, chúng ta lại còn có biết thuê đối với các vị tỳ kheo bị bệnh thì như vậy, thì ông ta xin Đức Phật cho các vị tỳ kheo được hoạt động tay chân. Các tháng trước khi đi khất thực, các vị có thể đi bộ, có thể quét sân, quét lưu cốc, làm những việc đó để cho vận động gân cốt. Đức Phật này cũng chấp nhận, Ngài cũng chấp nhận. Chúng ta đọc qua những giai thoại đó, chúng ta thấy nè, thời Đức Phật cái sự sinh hoạt tăng đoàn đó, có những người cư sĩ họ đi đến chùa, họ hành giới lăng những điều rất, và cái sự sinh hoạt thời đó cho đến bây giờ chúng ta thấy rất là đời thường, không có quỷ mị hay là quyền cái gì cả. Nó thực, khi mà chúng ta đọc qua những cái giai thoại này, nhất là đọc ở trong Lục Tạng, mà về cái giai thoại của những cái điều luật mà có liên quan đến cái yêu cầu của dân y diêu cá, thì chúng ta sẽ thấy cái sự hoằng pháp của Đức Phật và chư tăng bên cạnh đó. Cũng như mà những cư sĩ, những vị cư sĩ đại trưởng phú thì lo xây dựng chùa chiền, còn những vị cư sĩ mà có quyền thế chư tăng không để cho ngoại đạo họ làm hại. Còn như đối với cư sĩ thì với cái việc Phật để giữ sức khỏe của Đức Phật thì chưa tăng. Đó là một vị cư sĩ mà khi mà chúng ta đọc qua đây đó, chúng ta chưa tăng trong cái thời kỳ mà Phật giáo mới vừa hình thành, hoặc là những cư sĩ mà xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên hay là quy y Tam Bảo đầu tiên, đúng không? Như đã được nêu trợ đây của Idivakat là cư thời Đức Phật, cái đó còn có một cái
cái bất thiện của thầy sư xin thưa cậu quan hệ cầm biết lại ở trong rừng không còn nghe được nữa.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kính bạch thiền tổ giáo đẳng, chúng tôi vừa giảng xong bài học và đã cung thỉnh thượng tọa điều họp cho cái buổi học hôm nay. Không biết là sau cái giai thoại của Danh Y Chiêu Cá hôm nay thượng sắp xếp cho thêm một vài giai thoại khác hay không, xin cung thỉnh thượng tọa.
Vua Vasenadi Kosala Patina, một vị vua mà tên tuổi gắn bó với cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật hơn các vị vua khác. Vì ở Savatthi, Xá Vệ, có hai ngôi chùa mà Đức Phật đã 25 lần nhập hạ tại đó, 19 lần tại Chetavana Vihara, 6 lần tại Paparama. Vua Pasenadi là vị vua xứ Kosala, kiều tắc là kinh đô của vua là thành Savatthi, Xá Vệ, sống cùng thời Đức Phật. Ngài là con trai của vua Mahakosala, từ thuở nhỏ được học các học nghệ tại trường Takshila, nơi đào tạo những nhân tài hoàng tộc đương đại từ các xứ sở như thân vương Lichawi Mahali và thái tử dòng Manla là Manla Bandhula, sau trở thành thống soái của vua Pasenadi. Từ Takshila trở về Kosala, phụ vương ngài rất hài lòng về tài năng của ngài qua nhiều môn nghệ thuật nên đã nhường ngôi vua lại cho ngài. Khi tước vị vương quyền, vua Pasenadi đem hết tài nghệ cùng với nhiệt tâm để điều hành vận nước được hùng cường. Đồng thời, nhà vua thực hiện chính sách ban giao tốt đẹp với các nước láng giềng. Đức vua cũng làm phong phú đời sống nội tâm bằng cách tìm đến thân giao với các bậc hiền trí. Vua Benise Nadi đã trở thành tín đồ Phật giáo trong thời kỳ đầu hoằng hóa giáo pháp của Đức Phật. Ngài là người thân tín và phụng sự Đức Thế Tôn cho đến lúc mạng chung. Mặc dù nhà vua không phải là vị thánh cư sĩ như vua Bimbisara, vua Bhasse Nadi cùng chẳng tuổi với Đức Phật, nhưng nhà vua hết sức tôn kính Đức Phật. Trong kinh mô tả, mỗi lần vua đến viếng thăm Đức Phật đã đảnh lễ thủ phục sát dưới chân Ngài và úp mặt lên đôi bàn chân của Ngài. Cũng có thể vì Đức Phật và vua Bhasse Nadi cùng tuổi với nhau, do đó đã có những cuộc luận đàm diễn ra thân mật và trung trực thẳng thắn. Trong Samyutta Nikaya Phẩm Tương Ưng Kosala đã ghi lại gồm 25 giai thoại. Mỗi giai thoại là một phương đạo đức do vua Bhasse Nadi nêu lên vấn đề với Đức Phật, hoặc Đức Phật đưa vấn đề giảng cho vua Bhasse Nadi. Những đề tài bàn luận ấy có nhiều và khác biệt nhau. Đức vua tận tụy trong việc bảo vệ thanh danh của Đức Phật và tăng chúng, áp đảo mọi hành động của kẻ xấu cố tình bôi nhọ Phật giáo, như trong vụ án nàng Sundarinanda là điển hình. Đức vua cũng tích cực can thiệp những sự việc gút mắt có liên quan tăng chúng nhằm để giữ vững sự trong sạch của tăng đoàn giáo hội, như trường hợp của vị tỳ kheo ni mẫu thân, trường hợp của vị tỳ kheo ni mẫu thân ngài Kumara Kassapa, hoặc như chuẩn tỳ kheo Gondadhana. Trong giới luật của tỳ kheo có điều luật ưng đối trị như việc tắm dẫn nước. Cũng nhờ sự gợi ý của vua Bhasse Nadi với Đức Phật, hoàng cung vua nhìn thẳng ra dòng sông Achirawati. Một lần, vua đứng lên sân thượng, thấy các vị tỳ kheo tắm dẫn nước dưới sông không đẹp mắt. Nhà vua đã khéo léo trình bạch lên Đức Phật việc ấy, và Đức Phật nhân đó chế định học giới về sự dẫn nước của tỳ kheo. Tuy đã trở thành đệ tử Phật, nhưng vua Bhasse Nadi vẫn không bỏ được thói quen lãnh lễ những ngoại đạo sư khác. Nhà vua vẫn có sự ái mộ và khoan dung đối với các giáo chủ ngoại giáo hay các đệ tử của họ. Vì chưa đạt được thánh tri kiến, nên nhà vua có những tư tưởng lệch lạc với chánh pháp, đôi khi đã có những hành động sai lầm, sức gây nên tội ác. Có một lần, một cuộc lễ tế thần phải giết thật nhiều súc vật và đồng nhi mà chính vua Bhasse Nadi cho xúc tiến và đích thân chuẩn bị chu đáo. May nhờ có hoàng hậu Manika của vua can ngăn và thuyết phục Đức vua hãy đình chỉ tế đàn ấy để đi đến gặp Đức Phật. Một câu chuyện khác ghi lại rằng Đức vua vì luyến ái một phụ nữ khi ngài cưỡi ngựa dạo chơi trong kinh thành. Khi biết được nàng ấy đã có chồng, để chiếm đoạt người phụ nữ, nhà vua đã ra lệnh cho người chồng phải ra đi vào ban chiều để đem về cho được một loại hoa súng quý hiếm và đất sét trồng hoa súng ở một nơi cách xa kinh thành hàng trăm do tuần. Thời hạn phải có mặt là ngày hôm sau. Nếu trễ thời hạn sẽ bị tội chết. Người đàn ông cố gắng trải qua cuộc hành trình, rạng sáng đã về đến thành, nhưng cổng thành có lệnh vua phong tỏa không mở. Người ấy sợ hãi lẫn trốn vào chùa Chaitawana. Nhà vua suốt đêm cũng không ăn giấc gì. Nhà vua suốt đêm cũng không ăn giấc được vì sự ái ố của mình. Sáng dậy, vua ra khỏi thành và đến Chaitawana viếng thăm Đức Phật. Tình cờ gặp được người đàn ông ấy cũng đang ngồi hầu Đức Phật. Đức Phật nghe cả hai kể lại tâm trạng của mình, ngài đã thuyết pháp giải tỏa sự phiền toái của đôi bên. Vua Bhasse Nadi vì ăn uống vô độ nên thường bị bệnh. Một lần vua đến thăm Đức Phật, Đức Phật khuyên nhà vua hãy tiết độ lại trong việc ăn uống. Ngài dạy cho vua một bài kệ làm điều răn về vấn đề ẩm thực. Vua Bhasse Nadi đã thực hành theo và khỏe mạnh lại như xưa. Vua càng kính thương Đức Phật. Vua Bhasse Nadi may mắn hơn các vị vua khác được nghe Đức Phật thuyết cho nghe rất nhiều bài pháp. Trong Samyutta Nikaya Phẩm Kosala Vakka ghi lại đầy đủ các bài pháp như vậy. Đức vua cũng là một bậc đại thí chủ vào thời Đức Phật. Nhờ sự cố vấn của hoàng hậu Manika, vua đã tổ chức lễ cúng dường Đức Phật và Chư Tăng thật long trọng, với 500 con voi cầm lọng đứng hầu tăng chúng. Đức vua tranh đua với dân chúng, cuối cùng thì dân chúng phải nhượng bộ không theo kịp. Cuộc đại thí này còn gọi là đại lễ vô song thí. Đức vua đã tỏ ra hào phóng khi biết được vị đại thần Junha là người có tâm quan hỷ trong cuộc bố thí của mình. Vua bèn ban thưởng trọng hậu, đồng thời cho đại thần Junha làm vua 7 ngày tùy thích làm việc bố thí. Về phía vị đại thần Kala là người tỏ ra bất mãn với việc bố thí này của nhà vua, nên vua đã trút với chức vụ và trục xuất ra khỏi vương quốc Kosala. Theo sớ giải Chataka thì vua Bhaksenadi có xây dựng một ngôi tịnh xá ở trước chùa Chaitavana để cúng dường đến Đức Phật. Ngôi tịnh xá này có tên là Rajagaharama. Vua Bhaksenadi băng hà trước ngày Đức Phật tiên tịch, thọ 80 tuổi. Nhà vua đã chết trong cảnh cô đơn tại một ngôi nhà trọ ở ngoại thành. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho phần này của bài học Nam Mô Bát Thầy nha.
Nam Mô Bát Thầy giả, Nam Mô Tham Ma giả, Nam Mô Sang Kha giả. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Thích Hạnh báo cho biết nghe rõ. Cảm ơn thời gian. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Trong cái loạt bài hôm nay chúng ta sẽ học với các vị cư sĩ ở trong Đạo Phật và thời chiến Đức Phật. Riêng cái phần của chúng tôi giảng là nói về Đức Vua Bhaksenadi. Vậy thì Đức Vua Bhaksenadi, Kosala Bhaksenadi đó, phiên âm là Vua Bát Tư Nặc. Thì chúng ta cũng được nghe biết là thường nhắc đến ở trong kinh, thường nhắc đến Đức Vua này rất là nhiều. Đức Vua và trong kinh Tương Ưng có một phần nó liên quan đến cái gọi là Tương Ưng Kosala, tức là nói đến những cái câu chuyện. Đang nói đến những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết trong cái trường hợp ở tại Kosala, trong cái duyên sự mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết liên quan đến Đức Vua Bhaksenadi. Thì vua Bhaksenadi đó là một cái vị vua mà lúc thở nhỏ nó là được người vua cha của mình, tức là Mahakosala, được cho đi đào tạo, cho đi học ở tại một cái trường. Cái từ mà chúng ta nghe ở trong kinh nói rất nhiều, ví dụ như trong xe tập cá cũng nói đến cái trung tâm giáo dục cũng như là trung tâm dạy nghề hướng nghiệp cho rất nhiều cái nhân tài, tức là cái trường mà gọi là Takasala, Takasala Sila đó thì là cái trường này là cái nơi mà đào tạo rất là nhiều cái vị nhân tài. Và những cái vị nhân tài ở trong mỗi quốc gia, hay là trong những cái vị nhân tài mà thí dụ trong đó có cái vị mà thân dương Lichavi Mahali đó, cũng được đào tạo từ ở cái trung tâm đó. Hay hoặc là nói đến cái vị đại thần mà vị đại thần của vua Bhaksenadi, tức là vị đại thần Banthula cũng được đào tạo tại đó. Như vậy cho nên là cái trung tâm này là cái trường này là cái trường mà được đào tạo rất nhiều cái vị nhân tài. Thì vua Kosala đó, thì vua Bhaksenadi đó thì rất là thông, rất là giỏi. Và vì vậy đó chẳng bao lâu sau thì vua được vua cha của mình là Maha Kosala, là thân phụ dương của mình, nhường ngôi cho. Khi mà ngày lên ngày dương ngày thống trị cái xứ gọi là Kosala, thì Kosala là một cái được âm như là một cái địa danh là Kiều Tắc La đó, là kinh đô ở nơi đó là thành Savatthi. Thì Savatthi là một cái thành xá vệ, mà nơi đó là được biết như là cái nơi mà có hai cái ngôi chùa lớn nha, cái hai ngôi chùa lớn. Cái ngôi chùa Kỳ Viên cũng được cất từ ở tại đó, và cái ngôi chùa thứ hai là ngôi chùa Đông Phương Tự, tức Uparama, là do bà Visakha cất đấy, thì cũng cất tại đó. Và như vậy thì cái nơi đó là cái chùa Kỳ Viên á, là cái chùa mà Đức Phật đã có 19 năm nhập hạ ở tại đó, tức là 19 hạ mà Đức Phật nhập hạ ở tại chùa Kỳ Viên. chùa Kỳ Viên là do ông Cấp của Đạt cất xây cất, và cái chùa Đông Phương Tự đó, cái chùa Đông Phương đó thì là một cái chùa mà do bà Visakha cất, và Đức Phật cũng đã có nhập hạ ở đó 6 năm. Như vậy thì cái thời gian dài Đức Phật đã có ở cái xứ Kosala này. Và được biết là vua Kosala đó, là vua Vasenadi đó, là một cái vị vua có cái tuổi trạc với đời Đức Phật của chúng ta, tức là khoảng ngang hàng tuổi. Và trong kinh được mô tả, tức là có những cái giai thoại mà Đức Vua đến để thăm viếng Đức Phật. Mặc dù là sau này thì Đức Vua đó là những cái vị mà chúng ta biết rằng là một cái vị để trở thành một cái vị đệ tử của Đức Phật đó, từ ngay từ ở một cái giai đoạn đầu của giáo pháp. Tức là trong giáo pháp của Đức Phật đó, được chia ra làm ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ gọi là sơ giác thời, tức là 15 năm đầu. Cái thời kỳ gọi là trung giác thời, tức là 15 năm giữa. Và hậu giác thời, tức là 15 năm cuối. Mà Đức Vua Vasenadi đó là cái vị mà đã quy ngưỡng đối với Đức Phật, là trở thành vị đệ tử Đức Phật vào cái thời kỳ gọi là 15 năm đầu. Như vậy là rất sớm, là rất sớm. Mặc dù là vua là một cái vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Vua cũng không phải là một vị thánh đệ tử. Mặc dù là một cái vị mà có tâm hộ đạo, một có cái tâm gọi là quan hỷ cúng dường với Đức, cho Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều. Nhưng mà Đức Vua đó vẫn có cái gặp, có cái thói quen, tức là thường gặp những cái người ngoại đạo hay là những người đệ tử ngoại đạo, Đức Vua cũng kính trọng và lễ lại những cái vị đó. Cho nên là ở đây đó là một cái điều mà chúng ta thấy, nếu như một vị thánh cư sĩ thì không có làm như vậy, không có đảnh lễ những người ngoại đạo, không có đảnh lễ hay là quan hỷ với những cái người ngoại đạo. Nhưng mà với Đức Vua thì mặc dù là một cái vị có tính tâm đối với Tam Bảo rất là nhiều, nhưng mà Đức Vua vẫn có cái sự quy ngưỡng hay là cái sự cung kính đối với những cái người ngoại đạo. Và được biết như là Đức Vua có một cái tâm hào phóng rất là cao, rất là lớn, bố thí rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều. Trong các cuộc vô sân thí đó thì Đức Vua cũng đã làm những điều đó. Đức Vua đã cùng với những người dân ở trong nước của mình đã luân phiên nhau và đã mở cái cuộc vô sân thí, tức là thí rất là lớn đến Chư Tăng và Đức Phật. Trong đó có cái sự mà cúng dường của Đức Vua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Vua cũng có cái công trong những cái điều luật mà được Đức Phật ban hành, trong đó có cái sự gợi ý của Đức Vua. Ví dụ như một hôm chúng ta biết rằng Đức Vua có một cái ở cái thành Kosala của Đức cái thành của Đức Vua đó thường ngó ra sông, cái con sông là Achavati đó, thì cái con sông này đó bây giờ thì chưa tỳ kheo tắm ở nơi đó, cho nên Đức Vua đã thấy rằng vì tỳ kheo tắm ở trên sông cái hình ảnh nó không được đẹp, cho nên Đức Vua đã gợi ý bạch với Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn cuối cùng Đức Thế Tôn đã ban hành cái điều luật là cấm các vị tỳ kheo tắm ở trên sông. Như vậy thì những cái điều mà chúng ta thấy rằng là trong có đó có những cái điều học mà được Đức Vua gợi ý, mà Đức Phật đã ban hành những điều đó. Hoặc là trong những cái việc như chúng ta nhớ rằng là bà cái nữ ngoại đạo Sundari nhé, Sundari á, nữ ngoại đạo này đó, thì khi mà một hôm nữ ngoại đạo này đến thăm viếng những cái người thầy của mình, thì đến thăm viếng thì những người thầy này giả làm cái mặt rất là buồn, là giận, cho nên rằng những cái người này không nói năng gì tới nữ ngoại đạo Sundari này hết. Và cuối cùng thì nữ ngoại đạo hỏi rằng không biết là con có điều lỗi chi mà các vị thầy lại không có vẻ hài lòng đối với con. Thì Đức Vua những cái người ngoại đạo này nói rằng này nữ du sĩ, nàng có thấy rằng từ khi mà Sa môn Gotama và đệ tử Gotama xuất hiện đó, thì cái sự mà cúng dường hay là sự hộ độ của những người dân đó lại đối với chúng ta đã giảm đi hay không. Thì cuối cùng thì họ yêu cầu nữ ngoại đạo Sundari hãy tìm cách này cách kia để tiếp cận Đức Phật, và giả như là một cái người mà đã có một cái đời sống tình cảm đối với lại Đức Phật như vậy. Khi mà những cái người cư sĩ mà mỗi buổi sáng đi vào để mà nghe Đức Phật thuyết pháp, để thăm viếng Đức Phật, thì nữ Sundari, nữ ngoại đạo Sundari từ ở trong hương thất của Đức Phật, từ ở nơi trong gần hương thất của Đức Phật đi ra. Thì khi mà đi ra như vậy đó, thì những người cư sĩ hỏi rằng nàng ở đâu đi ra vậy, thì họ nói rằng nàng Sundari mới trả lời rằng nàng có một cái đời sống ân ái với lại Đức Phật, cho nên rằng nàng làm như vậy thì cũng một thời gian ngắn thôi. Thì họ lại tìm cách là cho họ lại tìm cách cho những cái người người khác tàn sát, giết chết cái nữ ngoại đạo Sundari, tức là dùi cái xác của nàng ở một cái đống rác, dùi cái xác nàng ở một đống rác, rồi họ tự du khống cho rằng Đức Phật và đệ tử của Đức Phật đã giết nữ ngoại đạo. Và cuối cùng thì cái xác nó đã được tìm thấy, và Đức Vua đã cho điều tra, Đức Vua Kosala đây, Basenadi Kosala đây, điều tra, cuối cùng mới biết được cái nguyên nhân là cái âm mưu do những cái người ngoại đạo đã du khống Đức Phật nhằm để bôi nhọ Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên rằng đó là cũng một cái việc mà Đức Vua đã anh minh, đã sáng suốt cho điều tra những điều đó. Và quyền hành thì chúng ta biết rằng một vị vua thì rất là có quyền, và mỗi cái một vị vua có quyền như vậy, nếu mà một vị vua anh minh á, thì vị vua đó sẽ làm rất nhiều cái việc rất có lợi. Nhưng mà nếu mà vị vua mà trở thành một cái vị vua hôn quân á, thì thật sự ra thì có hại, là làm đau khổ cho nhân dân rất là nhiều. Thì vua Kosala cũng là những cái việc tương tự như vậy, tức là cái việc mà điều tra. Như hôm qua chúng tôi đã nhắc đến cái chuyện mà phối hợp cùng với lại bà Visakha để điều tra một nữ tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni đó, mà mẹ của ngài Kumara Kassapa đã có gia đình, đã có mang trước đó, sau đó xuất gia tỳ kheo ni. Thì sau đó thì những cái người, những vị tỳ kheo ni họ phát hiện ra thì vị tỳ kheo này mang thai, cho nên là cuối cùng thì cũng là có cái sự điều tra của Đức Vua cùng với là bà Visakha đã điều tra tìm rõ ra cái ngọn ngành cũng như là nguyên nhân vì sao mà xảy ra vụ việc như vậy. Thì cuối cùng mới biết được là mẹ của ngài Kumara Kassapa là vị tỳ kheo ni đó hoàn toàn trong sạch khi mà trở thành một vị tỳ kheo ni, nhưng mà do nàng vị tỳ kheo ni mang thai trước đó, trước khi xuất gia. Thì đó là cũng một cái việc mà chúng ta thấy rằng vua Basenadi Batinak đó, vua Kosala Basenadi đó, là một vị vua có nhiều cái việc mà đóng góp ở trong cái việc mà ủng hộ Phật pháp, cũng như là làm cũng như là cái việc mà hộ trì Tam Bảo đó, hộ trì Tam Bảo. Mặc dù là chúng ta biết rằng là Đức Vua có niềm tin đối với Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều. Đức Vua đó thì trong quyền hành ở trong tay đó rất là lớn, mà chúng ta biết rằng ở trong lịch sử đó, truyền thừa của Phật giáo đó, thì vào thời kỳ Đức Phật và cho đến mãi về sau này đó, thì ả mà một vị vua nào mà lên nắm quyền, vị vua nào lên cai trị đất nước mà vị vua đó có cái sự ủng hộ Phật pháp, tính tâm đối với Tam Bảo, ví dụ như chúng ta nghe là về sau này có Đức Vua vua A Dục vậy chẳng hạn, hoặc là những vị vua tương tự, thì các vị vua mà có quyền ở trong tay nhưng mà lại là có cái tâm ủng hộ Phật pháp, thì Phật pháp rất là phát triển, rất là thịnh hành. Bởi vì ở đây trong cái việc mà ngoài cái việc ủng hộ về tức là cúng dường hộ độ Tam Bảo, hộ độ Chư Tăng rồi đó, thì bên cạnh đó cái vị vua đó luôn luôn về cái những cái chính sách của mình hay là những cái pháp lực của mình được ban hành ra đó, trong một cái triều đại được ban hành ra đó, thì nó cũng gắn liền với cái cái đạo đức, tư tưởng đạo đức của Phật giáo. Mà vì vậy đó cho nên là vua Kosala đó, vua Basenadi đó, là một vị vua mà chúng ta thấy rằng là rất là thân với Đức Phật. Mặc dù là ngang trạc tuổi, ngang hàng với Đức Phật, nhưng mà Đức Vua rất là kính mực Đức Phật. Trong kinh có ghi lại là một lần vua đi hành quân đó, vua cũng là cùng với những vị tướng sĩ của mình, trên người đó cũng là mang gươm giáo như vậy. Nhưng mà khi mà đến cái chùa Kỳ Viên, nơi mà Đức Phật thuyết pháp như vậy đó, thì Đức Vua lặng thinh, và giống như là cái sự do cái quy lực của Đức Phật đó, cái quay lực của Đức Phật đó, cho nên là Đức Vua rất là khiếp sợ và rất là kính nể Đức Phật, kính nể Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một điều đó là Đức Vua Basenadi, mặc dù là thân mật là một cái vị vua thân với Đức Phật, nhưng mà rất là kính trọng Đức Phật như vậy. Bởi vì Đức Vua đó, tuy rằng không phải là một vị thánh đệ tử, nhưng mà Đức Vua luôn luôn lúc nào cũng có một cái tâm để mà tìm cách này cách kia để mà bảo vệ, cũng như là bảo vệ Đức Phật, cũng như là Chư Tăng. Trong một cái việc đời sống hàng ngày đó, thì Đức Vua là một cái vị mà luôn luôn gắn liền với đạo Phật, gắn liền với Đức Phật. Và có một cái việc, trong cái việc mà một lần nọ khi mà Đức Vua tuy rằng là chúng ta thấy rằng là Đức Vua tuy là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà cái tri kiến của Đức Vua đó nhiều khi cũng có lúc cũng bị lệch lạc. Khi là vua vua một lần tổ chức ra giống như là cái cuộc tế lễ vậy đó, rồi trong đó có giết những cái để mà định giết để tế thần, tế thần những cái con vật, và là các cái đồng nam đồng nữ nữa. Nhưng mà rồi thì Đức Vua có được một cái sự giống như là Đức cái hoàng hậu Malika đó, là một cái vị mà làm cố vấn cho Đức Vua. Cho nên là khi mà nghe Đức Vua định tế lễ bắt những cái con vật để mà tế lễ thần á, hoặc là bắt những cái đồng nhi, tức là đồng nam đồng nữ, tức là đứa trẻ nam và đứa trẻ nữ đó, để mà tế lễ đó, thì hoàng hậu Malika mới là có cái sự khuyên ngăn Đức Vua và thuyết phục Đức Vua không nên làm những điều ấy. Nhưng mà có một điều là Đức Vua cũng nghe theo hoàng hậu Malika, và cuối cùng thì Đức Vua bãi bỏ những điều đó, không làm. Và nhờ hoàng hậu Malika mà Đức Vua có một cái sự sáng suốt, và Đức Vua đã nhiều tổ chức ra nhiều cái cuộc thí rất là lớn, trong cái kiểu cuộc thí cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng rất là lớn. Và Đức Vua cũng có một cái niềm tin thật sự đối với Đức Phật. Thì trong những cái điều mà Đức Vua làm đó, thường có một cái chúng ta thấy rằng là ở trong những cái bài kinh đó, liên quan cũng không phải ít liên quan với Đức Vua, và trong những cái bài pháp mà Đức Phật ngài giảng đó, thì trong đó có liên quan đến Đức Vua Ba Tư Nặc, vua Basenadi. Bởi do cái sự thỉnh cầu của Đức Vua hay hoặc là liên quan với Đức Vua, thì Đức Phật sẽ giảng những cái bài pháp liên quan, trong đó có liên quan đến Đức Vua, để mà Đức Phật dạy những cái điều này điều kia cho những cái hàng tứ chúng được nghe. Đó là như vậy. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật đó, thì nhiều trong đó có vua, chúng ta nhớ là vua Bimbisara là vua Bình Sa Dương, cũng là một vị đệ tử của Đức Phật. Và vua Kosala Basenadi cũng là một cái vị đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà vua Bimbisara thì lại chứng quả thánh, nhưng mà vua Kosala Basenadi thì không có chứng quả thánh, có niềm tin như vậy. Thì được biết là khi mà Đức Vua đã cũng có cất một cái ngôi chùa, ngôi chùa đó thì ở gần chùa Kỳ Viên,
để mà như là thỉnh Đức Phật đến đó, hay hoặc là để nghe pháp từ ở nơi đó, thì cái chùa, ngôi chùa đó là tên là Ratchat Gaharama. Thì cái ngôi chùa đó cũng chính là do Đức vua Basenadi, tức là vua Basa Tư Nặc đó, cất ra để mà cúng dường Đức Phật, để mà hộ độ Đức Phật và Chư Tăng. Thì nói chung là chúng ta thấy rằng Đức vua từ ở cái việc là một cái vị vua là được cái sự đào tạo, hay là được cái sự nuôi dưỡng từ ở trong cái một cái môi trường là một cái vị vua, để trở thành một vị vua sau này. Và vì Đức vua có một cái do cái tuổi của Đức vua ngang hàng với Đức Phật, cho nên là có vẻ là trong cái việc các vị vua đó, thì vua Basenadi là một cái vị vua có cái mối thân tình đối với Đức Phật, nhưng mà lại là một cái người đệ tử của Đức Phật, đứng trên vai trò là một vị vua. Và trong những cái việc mà hộ độ Tam Bảo, hộ độ Chư Tăng và hộ độ Đức Phật đó, thì Đức vua đã làm hết mực. Và trong những cái việc mà yêu cầu Đức Phật, cũng như là thỉnh nguyện Đức Phật để Đức Phật có những cái điều mà trong đó Đức Phật đã ban hành ở trong lục tạng, có những cái điều học mà Đức Phật cấm chế ở trong cái điều học mà Đức Phật đã ban hành ở trong lục. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một vị vua, nếu là một cái người cư sĩ, là một vị vua đó mà có cái tâm tính thành đối với Tam Bảo, thì cái vị vua đó sẽ ủng hộ Phật Pháp bằng với cái sự sáng suốt của mình, và sẽ ủng hộ Phật Pháp để rồi Phật Pháp được phát triển, hay được thịnh vượng lên. Còn nếu mà một cái vị vua mà có quyền hành trong tay, mà nếu như mà có cái tâm mà muốn hại, hay hoặc là muốn triệt phá, thì đó là cái sự nguy hại. Thì được biết là Đức vua mất trước Đức Phật, tức là Đức vua qua đời trước Đức Phật, tịch diệt ở tuổi độ 80. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là một nhìn chung lại cái hình ảnh của một vị vua đó, trong đây là Đức vua Basenadi đó, thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc mà hộ đạo, hộ trì Tam Bảo ra, thì Đức vua có những cái việc xử sự trong cái việc an minh, rồi nhờ như vậy mà trong cái đời sống tăng chúng đó, vào thời kỳ Đức Phật đó, có một cái sự an vui hơn. Và trong những cái bài kinh liên quan đến Đức vua mà Đức Phật ngài giảng ra, trong những cái bài pháp liên quan với những sự yêu cầu của Đức vua mà Đức Phật ngài giảng, hoặc là những cái gì mà trong cái duyên sự mà Đức Phật ngài giảng liên quan đến Đức vua, nó cũng nhằm là nói lên những cái bài pháp mà do Đức Phật ngài giảng liên quan với Đức vua Basenadi này. Thì qua đây chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa về cái chuyện, câu chuyện của Đức vua Ba Tư Nặc, vua Basenadi, là một cái vị đệ cư sĩ, vị vua cư sĩ đệ tử của Đức Phật, đã có cái tâm hộ độ cũng như là ủng hộ cho Phật Pháp được phát triển vào thời kỳ Đức Phật. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Xin mời vị MC trở lại hoặc là đọc cái phần kế tiếp nếu còn phần sau.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, và con xin phép được đọc phần ấy.
vua Basena Đế Kosala. Người cư sĩ hộ pháp quan trọng, vua Asoka A Dục Vương, một vị đại đế của Ấn Độ sau thời Đức Phật, một vị cư sĩ đại hộ pháp mà có lẽ chưa có vị vua nào sánh bằng. Từ trước tới nay, tên tuổi của vị vua này đã gắn liền với nền nghệ thuật, văn hóa, Phật giáo. Hoàng đế Asoka xuất hiện vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, khoảng 200 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Ngài là con của vua Bimbisara, xứ Kampala. Ngài có một người em ruột nữa là hoàng đệ Vitasoka. Về sau, hoàng đệ Vitasoka xuất gia vào Phật giáo và đắc A-la-hán. Thuở thiếu thời, hoàng đế Asoka không được vua cha yêu chuộng bởi ngài có thân hình xấu xí, tay chân thô kệch, nhấm nhúa. Mặc dù tài năng vượt trội các vị hoàng tử khác, anh em một cha khác mẹ với ngài. Thời ấy, trong nước thường có loạn lạc do các xứ lân cận xâm lấn. Vua cha vì không ưa hoàng tử Asoka nên luôn luôn ban lệnh cho hoàng tử đi chinh phạt với một lực lượng quân đội yếu kém, binh mã và quân nhu tồi tệ. Thế nhưng do tài thâu lược, hoàng tử Asoka lúc nào cũng đem chiến thắng trở về. Vua cha của hoàng tử Asoka còn có nhiều người con khác, trong số đó có hoàng tử mà vua cha rất yêu chuộng và đã chọn làm đông cung thái tử để nối ngôi. Hoàng đế hoàng tử ấy tên là Sushima. Nhưng hoàng tử Sushima tính tình kiêu căng và hung dữ nên không được lòng của văn võ triều thần. Họ cùng nhau chờ dịp sẽ lập hoàng tử Asoka lên ngôi. Thế rồi cơ hội cũng đến. Ngày kia xứ Takasila nổi loạn, vua Bindusara sai đông cung Sushima mang đại quân dẹp loạn, nhưng thất bại. Hai tin chẳng lành, vua cha thọ bệnh và truyền lệnh hoàng tử Asoka đem binh tiếp ứng cho đông cung Sushima. Các vị đại thần đã xúi giục hoàng tử Asoka báo bệnh không xuất chinh. Các đại thần thấy vua Bindusara bệnh càng lúc càng trầm trọng, bèn vào triều tâu vua xin nhường ngôi lại cho hoàng tử Asoka, và họ đã tự an bài tôn hoàng tử Asoka lên ngôi. Dù vua cha không chấp nhận, vua Bindusara quá tức giận thổ huyết mà băng hà. Hai tin ấy, đông cung Sushima tức tốc kéo binh về thành Pataliputta để giành lại ngôi vua. Vua Asoka lập đế đã tiêu diệt được đông cung Sushima. Sau khi diệt được cái gai Sushima, vua Asoka bèn bắt giết những quan thần mà trước đây đã khinh thường mình vì thân hình xấu xí. Nhà vua lại cho lập ra cảnh địa ngục Bồng Lai để hình thành tội nhân. Bên ngoài chốn ấy thật hữu tình ngoạn mục, thật khác Bồng Lai tiên cảnh. Nhưng bên trong thì cảnh tượng rùng rợn như chốn địa ngục, có rất nhiều cách hành hình thật dã man. Mặt khác, vua Asoka lại là vị vua hiếu sát. Nhà vua đã cất binh chinh phạt các nước chư hầu, đã gây nên cảnh tang thương chết chóc kinh hoàng. Trong cuộc chinh phạt ấy, thê thảm nhất là xứ Kalinga, mười muôn quân binh sĩ bị tử trận, 15 muôn quân khác bị bắt làm tù binh đem lưu đày, và vô số dân chúng đã bị sát hại, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Sự hiếu sát và tính hung bạo của nhà vua làm cho dân chúng ta tháng sợ hãi. Họ đặt tên là nhà vua là Chandasoka, ác vương Asoka. Thế rồi một ngày kia, có vị tỷ kheo trẻ tuổi tên là Samudra vào thành Pataliputta để khất thực. Vô tình đi ngang qua chốn địa ngục Bồng Lai, vì mệt mỏi và thấy cảnh mắt mẻ hữu tình nên vị ấy dừng chân ngồi nghỉ mát. Bọn cai ngục bắt giữ tỳ kheo Samudra và giam vào đại lao. Tỳ kheo Samudra đã tranh thủ thời gian ấy tinh tấn thiền định, lấy cảnh khổ luân hồi làm đề tài quán niệm, nỗ lực ngày đêm bất thối chuyển. Vài ngày sau, vị ấy chứng đắc A La Hán với quả thần thông. Vào ngày thứ 8, bọn cai ngục dẫn ngài ra hành hình, bỏ vào chảo dầu và đốt lửa. Ngài Samudra ngồi nhập định thản nhiên trong chảo dầu, không hề hấn gì. Đức vua Asoka được báo tin lạ lùng ấy, vội vã đến ngực
vội vã ngự đến ngục thất để xem sự tình. Lúc ấy, ngài Samudra Ba La ngồi kiết già trên không trung. Đức vua sanh tâm kinh sợ, liền chắp tay đảnh lễ đại đức Samudra và yêu cầu đại đức Samudra giải thích điều kỳ diệu này. Đại đức Samudra bèn thuyết pháp cho nhà vua nghe và khuyên nhà vua hãy bỏ dữ về lành, mở lòng từ bi bác ái, thương xót thần dân, đem lại an vui hạnh phúc cho muôn loài. Đồng thời, ngài cũng nhắc cho nhà vua biết lời tiên tri của Đức Phật cách đây 200 năm về nhà vua sẽ là bậc thánh vương hộ pháp có nhiều công đức trong việc phụng thờ xá lợi và truyền bá chánh pháp trong thế gian. Nghe được lời giảng giải cao quý, Đức vua Asoka xúc động mãnh liệt và khởi lên niềm tình tín nơi tâm bảo, bèn quỳ xuống tắc bạch rằng: Bạch đại đức, từ trước đến nay trẫm đã gây nhiều ác nghiệp. Nay trẫm xin thành tâm sám hối các tội để phục thiện. Trẫm xin quy y Phật, Pháp, Tăng để tạo những việc lành cả từ ngày nay đến trọn đời. Đại đức Samudra phát rằng: xa thú lành thay, rồi ngài biến mất. Vua Asoka liền hạ lệnh phá hủy trống địa ngục bồng lai ấy, và bắt đầu từ đấy, nhà vua tận tâm hộ pháp và dạy bảo dân chúng sống đạo đức theo tinh thần Phật giáo. Thần dân trong nước thấy vua thay đổi tâm tính và trở nên độ lượng khoan hồng, bèn tặng cho vua mỹ danh là Thammasoka, Pháp Vương Asoka hay Minh Vương Asoka. Nhờ dựa trên tinh thần Phật giáo, đem chính pháp áp dụng vào đời sống, vào chính sách cai trị của vua Asoka, nên đất nước Ấn Độ bây giờ được thái bình thịnh trị, hùng cường và bậc nhất. Đức vua Asoka vì đã thống nhất toàn lãnh thổ Ấn Độ thành vị đại đế, quyền hành rộng lớn bao gồm các nước chư hầu, nên sau khi quy y theo Phật giáo rồi, đức vua tự thân đến thành Rajagaha thỉnh trọn phần xá lợi Phật được an vị trong thánh pháp mà vua Ajatasattu kiến tạo để mang về Ba Tá Li Bút Tá. Đức vua cũng ra lệnh cho 6 vị vua xứ chư hầu mang mặt tất cả xá lợi Đức Phật trong giáo xứ của họ đã được chia sớt tại Kusinara sau lễ trà tỳ kinh thân Đức Phật. Sau đó, Đức vua Asoka đã khiến thợ làm 84.000 hộp nhỏ bằng vàng chạm trổ khéo léo và 84.000 cái bình lớn hơn cũng bằng vàng, rồi phân chia sáu lợi làm thành 84 phần đều nhau và an trí vào 84.000 cái hộp nhỏ, đặt vào 84.000 cái bình lớn. Xong việc, Đức vua cho phân phát khắp nơi xứ Ấn Độ, chỗ nào cũng xây ngôi tháp để tôn trí xá lợi. Cách thức quy định là chỗ có dân cư từ 10 triệu xây tháp xá lợi, có 4 chỗ động tâm xây tháp xá lợi. Mỗi nơi nào có sự tích liên quan đến Đức Phật thì ngài còn tại thế xây tháp phá lợi. Đức vua Asoka khuyến khích hoàng đệ Vitasoka xuất gia theo Phật pháp, đồng thời cũng cho hoàng tử Mahinda và công chúa Sankhamitta gia nhập giáo hội Tỳ kheo ni. Cả ba vị này đều chứng quả A La Hán. Đức vua Asoka đã xây dựng vô số kiến trúc đền thờ có chạm trổ như sự tích Đức Phật và các chỉ dụ của vua trên những bia đá, khuyên bảo dân chúng sống theo Phật pháp, lại dựng cột trụ nơi 4 thánh địa đồng tâm để lưu dấu tích đảng sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, niết bàn của Đức Phật. Đức vua Asoka sau khi cho 2 người con xuất gia đã trở thành quyến thuộc thừa kế Phật giáo nên càng tịnh tín tâm bảo. Mỗi ngày Đức vua xuất ra 500.000 đồng kaha bánh ná cúng dường tứ sự đến tăng chúng đầy đủ dồi dào. Cũng vì thế mà các nhóm tu sĩ ngoại đạo đã xâm nhập vào tăng đoàn Phật giáo, sống lẫn lộn với các tỳ kheo chân chánh để thọ hưởng lợi lộc, vì ở ngoài họ bị thiếu thốn. Họ gia nhập hàng tăng chúng nhưng vẫn có sở hành phi pháp tà kiến. Do đó, nội bộ chư tăng bị xáo trộn, không thể hành tâm sự với nhau được. Tình trạng kéo dài suốt 7 năm. Sau đó, chư tỳ kheo trình bày sự kiện này cho Đức vua biết. Đức vua Asoka có đức tin Phật pháp, thấy mình phải có trách nhiệm chấn hưng Phật giáo, nên Đức vua đã học hỏi chính pháp từ vị thánh tăng Moggali Puttasita. Thế rồi Đức vua thỉnh mời tất cả chư tỳ kheo trong thành hội họp tại chùa Asakarama, tổ chức một cuộc vấn đạo. Đức vua làm giám khảo xác hạnh pháp luật từng vị tỳ kheo do chư trưởng lão làm hội đồng chứng minh. Cuối cùng, qua cuộc thanh lọc, Đức Vua đã loại ra được 60.000 vị tỳ kheo giả mạo cho hoàng tục thành người cư sĩ. Khi tăng chúng đã được thanh lọc, trưởng lão Mokgaliputas tiết xá họp tăng 6 triệu tỳ kheo để hành tăng sự Uposatha. Ngài đã chọn ra 1.000 vị tỳ kheo A-la-hán tuệ phân tích, thâm thuộc tam tạng và chú dạy để cấp tập kinh điển. Đức Vua Asoka bảo trợ cho kỳ cấp tập này. Đây là cấp tập tam tạng lần thứ 3 vào năm Phật lịch 235. Đức Vua Asoka không những đã hộ độ chư Tăng phát triển Phật giáo trong nước, mà còn hỗ trợ Tăng truyền bá Phật giáo sang các nước lân cận. Vào năm Phật lịch 236, sau khi cấp tập kinh điển, Ngài Mokgaliput Tá-xít-tá biết được Phật giáo sẽ được hưng thịnh ở ngoại quốc chứ không tại Ấn Độ, nên Ngài đã cử chư trưởng lão đi truyền bá Phật giáo sang các nước lân bang, gồm có chính đoàn. Đức Vua Asoka rất quan tâm và giúp đỡ chính đoàn sứ giả được thuận lợi đi đến các xứ để truyền đạo. Đức Vua Asoka là bậc cư sĩ đại hộ Pháp với những công trình như vậy, và cho đến cuối cuộc đời, nhà vua vẫn còn nghĩ đến việc cúng dường tam bảo bằng cách để lại di ngôn cho các quan thừa hành dân hết các cõi đất Diêm Phù, Ấn Độ đến tam bảo. Các quan phải xuất quốc khố mua lại giang sơn cho vị tân vương. Xét về lòng tĩnh tính bất động đối với tam bảo, thì vua Asoka không bằng trưởng giả Anathapindika và đại tín nữ Visakha, vì hai vị này là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Nhưng nói về công trình chấn hương và truyền bá Phật giáo thì Đức Vua Asoka vẫn chiếm ưu thế hơn. Trích trong Cư Sĩ Giới Pháp do Tỳ Kheo Giác Giới biên soạn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Để mà đến can thiệp kịp thời với chúng ta. Còn là đối với đức vua Ashoka thì chúng ta thấy rằng ngài cũng là một cái vị hộ pháp rất là đặc biệt, nhưng mà ngài trong một cái công hạnh là ngài chấn hưng được, chấn hưng được Phật giáo. Như cái phần mà vừa qua chúng ta nghe đọc thì chúng ta thấy rằng có những lúc các cái chương trình theo của chúng ta do tu tập thu thúc, do tu tập chân chánh nên được cái sự quý nhường rất là hư mạnh, nên lúc đó có nhiều cái ngoại đạo, nhiều cái vị tu sĩ ngoại đạo đã trà trộn vào để mà được hưởng sự lợi lộc đó. Nhưng mà lúc bấy giờ thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của vua Ashoka phải nhận lãnh thư nhập lần nữa là phải thanh lập những cái vị giả tu. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái nét đẹp, mỗi người có một cái sự mà hậu độ tam đạo bằng một cái nét đẹp nó khác nhau. Thì kính thưa quý vị, đối với vua Ashoka thì chúng ta thấy rằng là ngày xuất hiện khoảng ở trong khi mà Đức Phật ngày vương tịch được 200 năm hoặc lịch 235, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là đối với đức vua Ashoka thì ngày xuất hiện sau khi Đức Phật vương tịch mấy trăm năm, 200 năm thì đức vua mới xuất hiện. Nhưng mà quý vị biết rằng không phải rằng là tự nhiên đức vua Ashoka có một cái công hạnh đặc biệt với tam bảo. Đức vua Ashoka nó trải qua một cái thời gian cũng phải nói rằng là rất là khó. Đức vua Ashoka trải qua một cái thời gian cũng rất là gian khổ, vì rằng chúng ta biết rằng là đức vua Ashoka là cái người cái dáng người rất là thấm, da dẻ thô kệch, thân hình nó rất là thô kệch, nên không có được vua cha quan hỷ gì mấy. Thì quý vị biết rằng đối với cha của đức vua Ashoka là đức vua Vibhishaka, người cha này có rất là nhiều người hoàng tử, có nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ đối với đức vua Ashoka. Thì quý vị biết rằng trước khi mà đức vua mà có công hạnh với Phật giáo, đức vua cũng là một cái người rất là hiếu sắc, vì ở trong cái thời thiếu sợ thì đức vua không có được trọng dụng nhiều. Quý vị biết con của Ashoka là con của một vị vua, thì trong lúc đó không có được vua cha của mình ái mộ nhiều, nên mỗi lần mà ở vương thì hoặc là ở nơi nào mà có loạn lạc thì đức vua Vibhishaka điều cử Ashoka để mà đi chinh phạt. Nhưng mà khi mà đi chinh phạt thì không có được binh tướng tốt, có nghĩa là không có được cái hàng quân tử tốt, không có được cấp cho những cái vũ khí như là tốt hoặc là tối tân trong cái thời đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là do cái vị vua vị Ashoka này là có cái tài thao lược chiến đấu rất là giỏi, nên tuy rằng là đem quân đi thì rất là ít, binh sĩ không có hùng mạnh, nhưng mà mỗi lần đi là mỗi lần đem chiến công trở về. Do vậy mà được lòng các quan đại thần ở trong triều rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng lúc đó thì cái vị hoàng tử huynh đệ của Ashoka là Tốt Quý Mát được lên ngôi vua, nhưng mà ngược lại đối với Ashoka đó thì Tốt Quý Mát cái vị hoàng tử này thì không được lòng những người trong triều đình, không được lòng những cái vị quan đại thần ở trong triều đình. Vì sao vậy? Vì đối với cái vị hoàng tử huynh đệ này Tốt Quý Mát này có một cái tấm là cũng như là tự cao ngạo mạn, nên mọi người ở trong triều không có thích gì mấy. Tuy rằng cũng rất là có tài, nhưng mà do cái sự mà ngã mạng tự cao vân vân, thì một lần đó do cái sự mà không có thích này nên các vị quan đại thần đã một lần cũng như là muốn xóa ngôi, muốn xóa ngôi có nghĩa là muốn tôn vinh Ashoka lên làm vua, nên những người này đã chỉ ra được chắc. Có nghĩa là trong cái lần đó thì cũng có cái sự mà loạn lạc ở ngoài biên thùy. Thì lúc đó khi mà kêu Ashoka, đức vua kêu Ashoka đi chinh phạt, nhưng mà Ashoka không đi, báo lên là mình bệnh, rồi từ đó thì mới là các vị quan đại thần mới nói với vua cha ông là thôi bây giờ để cho Ashoka lên ngôi vua. Thì người cái vị đó nghe như vậy nên đã tức giận khẩu chết, do cái những quan đại thần là ủng hộ Ashoka rất là nhiều. thì lúc đó đối với hoàng tử Túc Chí Má thì là bây giờ là vua rồi, nên nghe tin như vậy đã trở về, trở về để mà giữ ngôi, thì lúc bây giờ đã bị rơi vào trận của Ác Thủ Đá, nên đã bị tử trận. Thì trong cái lúc này thì đối với Ác Thủ Đá đã trở thành một cái vị hoàng đế. Thì quý vị biết rằng đối với đức vua Ác Thủ Đá khi mà lên hoàng đế rồi thì quý vị thấy trước đây mình chưa phải là hoàng đế, thì mình bị ức hiếp rất là nhiều. Chỉ thì bây giờ có vui quyền trong tay rồi thì Ác Thủ Đá sẽ làm gì? Để tiêu diệt hết những cái người nào, tiêu diệt hết những cái người nào mà trước đây đã từng theo lệnh vào Đức Chí Má, do đức vua Ác Thủ Đá đã tiêu diệt hết, tiêu diệt hết, không có chừa lại ai hết. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn ạ. Thì quý vị biết rằng đối với trong cái lúc đó thì trong cái lúc đó thì trước kia đó mình đã từng bị bức hiếp, bây giờ quân quyền nắm trên vai rồi thì sao quý vị? Thì đức vua Ác Thủ Đá tiêu diệt những cái người mà trước đây đã từng theo những vợ xuất xứ Mã. Thì quý vị biết rằng tiêu diệt hết rồi, đức vua Ác Thủ Đá lại có một cái tấm rất là hiếu chiến, hiếu sát, nên đi chinh phục những cái quốc độ nhỏ hết để mà mình lúc bấy giờ là mình thống trị cái cổ Dương Phù Đề này. Thì quý vị biết cũng do đi chinh phạt hết đó, thì trong một cái lần đó có một cái trận đó là đức vua đó đã chiếm được một cái thành là Cá Liên Giác. Đức vua Ác Thủ Đá đã chiếm được, mà trong cái trận thắng này phải tốn rất là nhiều. Thì như chúng tôi nhớ là muôn mười muôn quân sĩ bị chết ở trong cái trận đó. Mà ở trong thông tin thì kể lại là trong cái điều đó, trong cái lần đó thì thay người mà chết mà chất thì muốn chất thì muốn. Thì từ cái trận đó xong mới có xây dựng được vua đó, lúc bấy giờ lại xây dựng một cái chốn Bồng Lai, một cái chốn Bồng Lai. Cái chốn Bồng Lai này có nghĩa là sao quý vị? Ở bên ngoài thì nó đẹp như là một cái công viên, nó làm cho hấp dẫn cái tâm của mọi người khi mà nhìn thấy. Rồi nhưng mà bên trong là những cái chảo dầu, những cái hình phạt mà thuộc về địa ngục mới có. Thì quý vị biết mỗi lần mà ai mà lạc vô cái khu này đều bị xử phạt bằng cách bỏ lên chảo dầu hoặc là bỏ vào cối xay. Chúng tôi nhớ rằng là cái tài liệu này lúc trước chúng tôi đọc thì những người mà bị lạc vào đây thì họ bỏ vào cối xay xay cả người mà nó cả thịt và xương nát ra nhừ ra như xương. Thì lúc đó cũng đây là một cái thời điểm mà làm cho đức vua Ác Thủ Đá đã chuyển tâm. Nãy giờ chúng ta thấy rằng qua cái nửa đoạn đầu này thì mình thấy rằng đức vua Ác Thủ Đá chưa có chỉ lo cái sự nghiệp của mình thôi, nhưng mà chưa có chăm lo về Tam Bảo, nhưng mà từ cái chỗ sự kiện này thì quý vị biết rằng là lúc mà có cái chốn Bồng Lai này rồi đó, có cái công viên này rồi đó, thì có một cái vị tỳ khưu tên là Sấm Đá. Cái vị tỳ khưu này đi ra ngoài thành thất thực, trong một cái lần đó thì do quá mệt nên muốn tìm cái chỗ nghỉ chân. Rồi lúc bấy giờ lại thấy một cái công viên rất là đẹp, cứ đi tham quan dần dần thì rơi vào ở trong cái khu hành hình. Thì khi mà quý vị biết rằng rơi vào cái khu hành hình này thì không có đi ra được, cái vị mà cái người quan mà cai quản cái chỗ này mới bắt cái vị tỳ kheo này lại, thì lúc đó chúng tôi nhớ trước kia chúng tôi đọc một cái tài liệu kia, thì cái vị sa môn này khi mà bị nghe nói mình sắp sửa bị hành hình thì cái vị này mới khóc, cái vị sa môn này mới khóc. Thì lúc đó cái vị quan mà chấn giữ ngay đây cái vị đó mới nói rằng ngày xưa giờ chưa có khi nào thấy một cái vị sa môn khóc. Đối với cái vị sa môn là khi mà sống một cái đời sống không nhà rồi thì không bao giờ mà có cái chuyện rơi lệ. Nhưng mà ngày hôm nay nó thấy cái vị sa môn này, thấy cái vị tỳ khưu này rơi lệ là tại sao vậy? Thì cái vị này mới nói rằng tôi khóc là không phải là do sợ chết mà khóc. Cái vị sa môn này mới nói cho cái vị cai quản này đó là không phải là sợ chết mà khóc, nhưng mà chỉ nhớ tới cái lời của Đức Phật dạy, khó được làm người, khó làm được cái thân người này. Mà ngày hôm nay làm được cái thân người rồi, mà đọc được giáo pháp rồi, nhưng mà chưa có chứng đắc được đạo quả, chưa có hoàn thành được tam môn pháp mà lại bị chết. Thành ra tôi tiếc về cái gì mà chúng tôi đã có, nhưng mà chưa có hoàn thành được. Thì lúc bấy giờ cái vị quan là chánh giữ mới giam cái vị thị phu này mấy ngày để theo cái yêu cầu của vị thị phu này. Thì quý vị biết rằng trong những ngày bị giam đó, thì quý vị thấy rằng mình kề cận với cái chết đó, thì lúc đó mình làm gì? Quý vị tinh tấn để mà hành đạo xuyên suốt ở trong cái ngục tù đó. Thì trong tới cái ngày thứ bảy đó, thì quý vị này đắc được có vị A La Hán và có thành không luôn. Đắc A La Hán và có thành không luôn. Thì khi mà đến ngày thứ bảy đó, thì quý vị biết rằng là người ta đem cái vị thị phu này ra để bỏ vào chảo dầu để mà chiên. Thì khi mà bỏ cái vị tỳ kheo này lên chảo dầu đó, thì quý vị biết rằng lúc đó chó vị tỳ kheo này đã nhập định rồi, nhập đại định rồi. Thành ra khi mà bỏ vào chảo dầu đó, thì không cái dầu nóng ở trong đó không có làm tiêu hoại được cái người của vị tỳ kheo này. Thì lúc đó những cái người quan chấn giữ ngay đó, cái bọn đó thấy cái điều này mới hết sức là ngạc nhiên, kinh sợ, nên mới chạy tìm đến Đức Vua Á Thư Cá Thiệt. Thì Đức Vua Á Tu Cá lúc bây giờ nghe cái sự kiện này cũng rất là lạ, nên Đức Vua đã nhanh chóng đi đến đó để mà xem. Thì quả thật khi mà đi đến đó xem thì cái vị thị phu này từ chảo dầu mà dùng thần thông ngồi ở trên hư không để mà thuyết pháp cho Đức Vua Á Tu Cá nghe. Thì sau khi mà nghe pháp rồi, Đức Vua Á Tu Cá đã cảnh lễ vị thị phu này, xin vui đi tam bảo, có nghĩa là từ bỏ những cái điều bất thiện mà chưa giờ mình đã làm. Bây giờ thành tâm tám hối để mà quy nguyên tam bảo, trở về nương tựa tam bảo. Thì đây là cái lúc mà đánh dấu, đây là cái lúc mà Đức Vua Á Tu Cá bắt đầu từ giờ phút này đã hướng đến thiền pháp. Quý vị biết rằng ngay tại lúc đó Đức Vua đã cho phá hủy cái địa ngục này, phá hủy những cái chốn bồng lai tiên cảnh này. Đức Vua lập tức cho phá hủy. Thì quý vị biết rằng trong từ cái khoảng thời gian đó trở đi thì Đức Vua đã lo hộ độ tăng chúng rất là nhiều, nên mới lúc đó, đồng thời lúc đó mới xảy ra cái sự kiện là như hồi lúc trước lúc nãy Đức Vua đã nói. Lúc bây giờ Đức Vua một ngày cúng dường 500 ngàn vị tỳ kheo. Rồi lúc đó những cái người mà tu sĩ ngoại đạo thì chúng ta quý vị bị thất lợi, không còn lợi lộc nữa, không còn ai cúng dường nữa. Quý vị thấy thường thường Đức Vua đó mà đã cúng dường rồi thì sao quý vị, mọi người dân, tất cả người dân ở trong thành đó đều làm theo Đức Vua. Tại vì lúc đó quý vị biết rằng cái hoàn cảnh xã hội lúc đó, khi mà Đức Vua mà an trú ở trong thiền pháp rồi, Đức Vua mà quy y tam bảo rồi, thì Đức Vua lo về tam bảo, rồi cũng lo về cái đời sống cho nhân dân nữa. Thì lúc đó nhân dân được an lạc rất là nhiều. Nên Đức Vua bây giờ hướng tâm đến tam bảo, thì hướng tâm đến chánh pháp, thì những người dân đó cũng hướng tâm đến chánh pháp. Vì vậy mà những cái người mà ngoại đạo, những cái vị tu sĩ ngoại đạo đó, thì sao thì không được cúng dường nữa, không được cúng dường nữa. Thì giờ biết là ông ta bây giờ chạy vô Phật giáo nương tựa, có nghĩa là cũng dạ cũng xin vô Phật giáo tu, nhưng mà tu với cái mục đích gì? Để kiếm sống qua ngày, kiếm ăn kiếm sống. Thì càng ngày Đức Vua thấy cái điều này nó không được rồi, nên lúc đó Đức Vua ta phải quay lại học đạo, có nghĩa là học giáo lý. Đây là chúng ta thấy rằng đây là một cái sự sáng suốt của Đức Vua. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình không có học, mình không vô mình học giáo lý ở trong cái thời đó, thì sao mình biết được cái vị nào tu thiệt, cái vị nào tu giả? Đức Vua có một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt. Đức Vua phải ngưng bớt cái công việc của mình lại và vào học ở trong cái đời dạy của Đức Phật. Rồi khi mà Đức Vua học xong rồi thì quý vị biết không? Đức Vua do tập thỉnh chư tăng tập trung lại. Những vị trưởng lão thì làm ban giám khảo, còn Đức Vua thì hỏi lực hỏi pháp từng vị thì cô từng vị một, vị nào không biết, vị nào trả lời không đúng theo chánh pháp, Đức Vua kêu họ cởi bỏ y ra và đuổi y ra khỏi chúng sinh đó. Lúc đó thì quý vị biết rằng là Đức Vua đã thanh lọc 60 ngàn vị tu sĩ giả. Quý vị nghĩ đi, một con số rất là khủng khiếp. Đức Vua đã thanh lọc ra hết luôn. bây giờ thì quý vị nghe cái con số đó mình nghĩ nha, bây giờ mà có một cái lực lượng mà đông người mà tu giả như vậy đó, thì chúng ta khổ cái gì nhỉ? Thì trong thời nay mà nếu mà có như vậy thì không biết ai mà đứng ra tránh hơn. Nhưng mà trong thời đó thì quý vị biết rằng vua Asoka đã sẵn tay đuổi họ ra khỏi cái niềm tin của Phật tử. Thì cũng đồng cái lúc đó thì quý vị biết rằng đức vua cũng đức vua có nghĩ rằng bây giờ mình làm sao mà mình nối truyền được cái dòng thánh. Thì khi mà các vị thị khu đã giải thích cho đức vua nghe, đức vua đã cho hai người con của mình, hoàng tử Má Hinh Giá và công chúa Tân Khá Nhân Tân, cho hai vị này vào quốc gia, và sau đó gửi hai vị này qua xứ Tức Lan để mà truyền đạo. Thì thật sự quý vị biết rằng trước đây chúng tôi đã đi qua bên Tức Lan, thì chúng tôi thấy rằng đi qua bên đó tuy rằng là không còn mình không còn thấy cái hình bóng như hồi xưa, nhưng mà quý vị biết khi mà đi đến những cái chùa mà của ngài Má Hinh Giá ngày xưa mà ở đó, thì tự nhiên làm cho mình có một cái cảm giác, một cái tâm mình nó rất là bồi hồi, nó rất là rúng động. Có nghĩa là mình đi đến, tại vì quý vị biết không, hồi xưa giờ mình đi đến cái chỗ nào nó cũng toàn là cái người đời dựng lại hết. Còn khi mà đi qua Tức Lan, chỗ những cái chỗ mà của ngài Má Hinh Giá ngày xưa ở đó, thì mình có cảm giác như là cái này, một là đức vua tạo dựng lên, hai là những người thánh tăng tạo dựng lên, chứ không thể nào là những người tầm thường, những người thường mà dựng lên được. Quý vị đi đến cái chùa mà ngày xưa mà ngài Má Hinh Giá ở đó, chùa đó mỗi ngày có 50.000 vị tỳ khu, 50.000 vị tỳ khu mà ở trong đó để mà tu tập. Mà quý vị biết cái đường mà mình đi lên chùa, là mình đi lên chùa mà từ ở ngoài mà mình đi lên đến cái chỗ của ngài Má Hinh Giá đó, thì nó xa mà nó rất là xa. Chúng tôi nghĩ rằng không biết rằng ngày xưa ở trên Tức Lan, ở trên xứ Tức Lan là cái chùa mà của ngài Má Hinh Giá, 50.000 vị tỳ khu đó, nếu mà xuống mà đi bát tất thực, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đi bằng cái sức người bình thường của mình thì chắc có lẽ rằng mình phải dậy vào lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là mình đi tà chúng nó mình thất thực, chắc yếu mà mình lên mình chỉ có thất thực xong rồi mình ăn ở dưới đó luôn, xong rồi mình mới quay trở về, chứ không thôi là không có kịp. Nếu vậy thì có lẽ là chắc ở trong thời đó chúng tôi nghĩ là những cái vị này nếu mà một là đi một thành không, chứ nếu mà đi bộ thì chúng tôi nghĩ là chắc phải dậy 2 giờ sáng, 2 giờ sáng mới đi xuống mà thất thực kịp. Thì ở đây chúng tôi nói cái điều này ra đó là với một cái cảm nghĩ, khi mà mình nghe nói đến ngày Má Hinh Giá thôi, ngày đi qua xứ Tức Lan để mà truyền đạo, thì chúng ta thấy là hiện giờ ngày cũng kể lại những cái chùa mà chúng ta thấy là khi mà mình đi đến đó, nó có một cái cảm xúc rất là lạ. Mình phải nói rằng là mình nghĩ rằng chỉ có vua chúa mới dựng lên cảnh này được, hoặc là các vị thánh tăng do cái thuốc của các vị thánh tăng mới dựng lên cái này được. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sử sách có ghi lại là đức vua Asoka muốn mình nói tiếp theo dòng thánh, nên đã khuyến khích hai người con mình là hoàng tử Má Hinh Giá và công chúa Tân Khá Nhân Tá đi xuất gia. Rồi cũng đồng thời với lúc đó thì quý vị thấy rằng là lúc đó là do cái sự có mặt của ngài Mốc Dân Lăng Á Ni Tát, có nghĩa là cái vị này đã tập hợp để quy tăng lại để mà kết tập tam tạng kinh điển. Thì trong cái việc kết tập đó là phải nói là cái công của đức vua Asoka rất là nhiều. Công của đức vua Asoka đã bảo trợ toàn bộ cái phần chi phí để mà kết tập kinh tạng trong cái thời đó, kết tập tam tạng trong cái thời đó. Rồi đến lúc cuối cùng quý vị biết rằng khi mà đức vua Asoka gần qua đời thì lúc bấy giờ sao quý vị, lúc bấy giờ đức vua đã hiến hết toàn cái phần cái gì mà mình có trên cái cổ duyên cuộc đời này, đến nỗi là sau đó đức vua cái vị khác lên làm vua thì phải sức nhân khấu ra để mua lại những cái miếng đất đó. Chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái trường hợp này đức vua Asoka là một cái vị hộ độ tam bảo rất là nhiệt thành, có một cái tâm rất là nhiệt thành. Tuy rằng mình thấy không bằng với ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sa Kha, không bằng là tại sao quý vị, tại vì những vị này đã chứng đắc được ở vị tu đạo bồ đề rồi, có niềm tin bất động của tam bảo. Thì vậy thì Đức vua Ashoka tuy rằng không có tín được quả vị Tu Đà Hoàn, nhưng mà Đức vua Ashoka nếu mà đối với những người phàm phu thì Đức vua Ashoka là một người có tín tâm, biết tâm bảo, niềm tin rất là mạnh, rất là mãnh liệt, chỉ thua những vị thánh Tu Đà Hoàn thôi. Với những cái chúng ta thấy là đối với những cái gì mà nó thuộc về di tích của Phật giáo, của Đức Phật, Đức vua Ashoka cho chạm chỗ ở đó, cho làm những cái cột mốc để mà làm tranh giới không thôi, rồi ủng hộ chư tăng tu tập, ủng hộ đời sống chư tăng và hết mình để mà bảo vệ chư tăng. Khi mà có ngoại giáo trà trộn vào ở trong Phật giáo, Đức vua tự mình đứng ra được thanh lọc để làm cho trong sạch lại trong cái hàng tu sĩ, trong cái hàng tăng sĩ. Chúng ta thấy là Đức vua một người bận rộn rất là nhiều về cái công việc đất nước hoặc là triều chính, mà Đức vua còn quan tâm để ý ủng hộ tam bảo hết mình. Vì vậy Đức vua Ashoka có một cái danh hiệu ở trong Phật giáo nữa, là một cái người cư sĩ hộ pháp rất là quan trọng ở trong tam bảo thời bấy giờ. Thì đó là những cái gì mà nó thuộc về Đức vua đã cống hiến cho Phật giáo và lo cho dân ở trong đất nước đó được cái sự an vui, thanh bình trong cái thời đó. Chúng ta thấy rằng Đức vua một bên vai là lo cho đời, một bên vai thì cũng lo cống hiến công sức mình cho đạo. Vậy thì đó là một cái người cư sĩ hậu pháp rất là quan trọng, đó là Đức vua Ashoka. Với cái phần liên quan đến Đức vua Ashoka thì chúng tôi xin được trình bày đến đây. Chúng tôi cũng ngán cố gắng vì cái thời gian của mình nó cũng có hạn. Do đó thì giờ đây xin được biết lời với cái phút nào mà đã được thì thành kính và những xin lỗi tăng và kính chia điều để những chư nữ cùng đặc biệt sinh nhau khí hữu mong các vị luôn luôn được sự an vui an lạc trong giáo pháp chính Phật của ta này. Giờ đây thì giờ xin mời vị an vui và chúc mừng trở lại trong một bức thầy dẫn.
Sa thú, kính chừng để đi Phật tính. Bạch Chí Tôn Đức và Thưa Quý Phật tử, bài học hôm qua và hôm nay đặc biệt, chúng ta nói về một số đặc biệt cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế cũng như là qua dục sau này. Bây giờ đã hết giờ rồi, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện về vai trò của người cư sĩ trong Phật giáo. Chỉ là sự hoạt hôm nay của Đức Phật Buddha Dhamma được hoàn mãn. Kính đến lễ Chí Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành, nói mô với thầy nhà.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Jiwanta arahe sukha manunya pojanan